cho nó yên lòng bằng cách thùng chú. Chứ thiệt ra thì cái đó nó không có hợp lý. Mình không có cái lòng thương nó thì thôi, chứ còn đã là thương nó thì đừng cắt cổ nó. Còn cắt cổ nó là không thương, chứ vừa cắt cổ mà vừa cầu nó giảm sanh thì thiệt là vô lý quá. Nhưng mà trường hợp của Phật tử này đã lỡ ăn chơi trường, bây giờ giả sử cha mẹ ở quê mà bảo mình phải cắt cổ gà hay là đập đầu cá rồi đó, thì Phật tử này phải làm sao cho nó hợp với đạo lý. Thì tôi đề ra hai cách. Một cách thứ nhất là mình vì thương cha mẹ, cha mẹ không có ăn chay như mình được, thì mình làm mình chấp nhận, mình chịu tội hết để cho cha mẹ mình được vui. Thì như vậy với cái lòng hiếu thảo thì cái đó là mình chịu tội để cha mẹ được ăn ngon thì tốt, vì mình chịu tội, chứ đừng đòi mình được hiếu mà lại không có tội nữa đó. Thì cái điều đó tham quá, phải không? Mình chịu tội để cho cha mẹ được bữa ăn ngon thì đó là tốt. Như hồi xưa có nhiều hòa thượng, như hòa thượng ở chùa Từ Hiếu, ngài còn bà mẹ già, ngài phải đi chợ mua cá về làm nuôi mẹ ăn, chấp nhận mình có tội vì để đền cái công ơn sinh thành của cha mẹ. Mình chịu tội để cha mẹ ăn ngon, được khỏe mạnh thì cái đó là cái mình chịu tội, chứ đừng hỏi làm vậy có tội không thì không được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, nếu Phật tử này có cái khả năng khá, tức là khuyên cha mẹ lần lần ăn chay luôn để mình khỏi phạm tội sắp sanh thì tốt. Chứ còn đừng hỏi tôi rằng làm vậy có tội không, đừng hỏi cái đó. Hình như còn câu nữa, còn sao là cái giảng giữa tôi giảng và hòa thượng viện trưởng hồi xưa giảng, nói rằng Bát Nhã Tâm Kinh do tôi giảng thì nói rằng soi thấy năm uẩn đều không bằng cách nào. Chữ không đây là soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, chứ không phải là không ngơ, không trơn hay là chân không. Nhưng mà hòa thượng viện trưởng thì ngài nói lấy thân quẩn so sánh với chân không, không khác đó là từng đạo lý thứ nhất đến từ đạo thứ hai. Đạo lý thứ hai thì giải năm quẩn tức là chân không, chân không tức là năm quẩn. Thì hai cái điều này quý Phật tử nên hiểu cho rõ. Tôi nói cái không tự tánh, mà không tự tánh tức là không có cái thực thể, năm uẩn nó không có thực thể. À, như tôi thường ví dụ, tôi nói đây là một cái bàn tay, khi tôi co năm ngón lại thì gọi là nắm tay. Thì nắm tay này, cái gì là thực thể của nắm tay? Nếu năm ngón được buông ra thì không có nắm tay, phải không? Duyên tàn mặt. Nó không có thực thể. Mà chẳng những nắm tay không có thực thể, mà buông sự, buông vật cái giữa này do duyên hợp đều không thực thể hết. Bởi duyên hợp tạm có, duyên ly tán thành không. Như vậy có trong cái thể tánh không. Do đó cho nên tôi nói nó là tánh không. Mà tánh không thì trong kinh có chỗ cũng nói là chân không. Bởi vì cái tánh không nó không có giờ đổi, ở sự vật nào cũng là tánh không. Cho nên rồi nó không có đổi dời. Bởi không đổi dời cho nên gọi nó là chân không. Thì có, nó không có gì mâu thuẫn hết. Đây một câu hỏi khác. bạch hòa thượng, con có một vài thắc mắc kính mong hòa thượng giảng giải. Một người cùng một lúc không thể làm hai công việc được, thí dụ như một người không thể vừa đọc sách vừa nghe radio. Nếu tai lắng nghe thì mắt tuy đọc nhưng không hiểu sách nói gì. Còn trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Địa Tạng có nói Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng phân thân đi mười phương để quá độ chúng sanh, vậy có thật Phật và Bồ Tát phân thân đi khắp mười phương không, và nghĩa bóng của việc đó có ý dạ gì? Hai, cõi trời là cõi của những người có phước báo tốt lành, thường làm việc thiện, nhưng sao Ma Ba Tuần thường hay phá Phật mà cũng ở cõi trời? Bây giờ hai câu này trả lời hết giờ rồi. Câu thứ nhất, Phật tử này nói rằng một người thì chỉ có khả năng làm một việc, chứ đồng thời hai ba việc thì nó phân tán. Nhưng mà Phật tử này lại so sánh với Phật, với Bồ Tát quá thân đi làm Phật sự nhiều nơi, thì như vậy e làm không được, làm việc này quên việc kia đi, giống như mình. Thì như vậy thì lấy cái lượng phàm mà lường cái tâm thánh thì hai cái nó không có giống. Bởi vì rất tiếc là tôi chưa được làm Bồ Tát, tôi chưa có phân thân được, tôi chưa biết phân thân sao. Nhưng mà với Phật với Bồ Tát thì các ngài phân thân đi giáo hóa, thì cái đó chắc phải đợi khi nào chúng ta chứng tới đó mới biết. Chứ bây giờ so sánh thì khó so sánh được, vì cái khả năng phàm tục của mình với cái khả năng của bậc thánh hai bên nó khác nhau, không thể đem so sánh được. Vì vậy mà tôi chỉ nói không phải Bồ Tát Phật giống mình mà một lúc làm hai việc không được. Mình thì khác, các ngài khác, chúng ta đừng lấy đó so sánh thì e không đúng. Bây giờ câu hỏi thứ hai, cõi trời là cõi của những người có phước báo tốt lành, thường làm việc thiện, nhưng sao Ma Ba Tuần thường hay phá Phật mà cũng ở cõi trời? Câu hỏi này có lý, nghĩa là đã là ở cõi trời thì không phải là ma, phải không? Mà tại sao ma mà được ở cõi trời? Quý vị nên hiểu rõ thế này, ở thế gian này chúng ta thấy có nhiều người tu nhưng mà họ tu không có đúng với chánh pháp, mà họ cũng làm lành, họ cũng làm tốt, làm lành làm tốt, nhưng mà có những cái niệm làm mà có cái mong cầu thụ hưởng cái gì đó, thành họ có những cái niệm mong cầu thụ hưởng, cho nên họ được phước, họ được phước, họ sanh ở cõi tốt là cõi trời, nhưng mà cái niệm tà nó chưa có hết, cho nên gọi là ma. Ma nhưng mà nhiều phước hơn mình, bởi vì họ có làm lành. Thiếu gì quý vị thấy, như chúng ta thấy có nhiều người họ không tu theo Phật mà họ cũng làm những điều lành, điều tốt, họ cũng cố gắng họ nhập định được theo, nhưng mà cái định khác, nó không phải là cái chánh định. Thì những cái định tà, những cái điều họ làm tốt nhưng mà cái hướng theo hướng tà, thành ra sanh cõi lành mà nó thuộc về ma, nó có phước hơn mình. Còn mình làm sơ sơ chánh, mà nó chánh sơ sơ thôi, không có tột cùng, không có đến nơi đến chốn, cho nên được làm người mà làm người ít phước hơn những người kia. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ cũng làm việc nghĩa, họ cũng trị bệnh, làm đủ thứ hết, nhưng mà với cái tâm gọi là đi theo cái đường tà, đường ngoại đạo, nó có những cái phước mà nó không có đúng như cái con đường giải thoát. Vì vậy nên được sanh cõi trời mà gọi là Ma Ba Tuần. Thì như vậy thì tất cả quý Phật tử, có những cái vị đã hỏi tôi trả lời sơ qua, thì quý vị nghe hiểu rồi khéo ứng dụng. Chứ còn thực ra hỏi thì hỏi hoài cũng không hết. hết cái này tới cái kia, nhưng mỗi lần trả lời một ít để giải cái nghi ngờ cho quý Phật tử nhớ ứng dụng tu. Rồi còn những cái cặn lại thì kỳ sau chúng tôi sẽ trả lời tiếp. Thôi ngang đây nghỉ hết giờ. Yeah.